Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay chúng ta nói về tài sản. Cái vấn đề mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay là khi chúng ta có những cái tờ di chúc hoặc là những cái tờ trust mà chúng ta rơi vào tình trạng ly dị thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi vẫn thường nói với tất cả những người thân chủ của tôi là nếu mà mình có cái di chúc hoặc là mình có cái trust khi mình còn là vợ chồng với nhau và đến lúc mà mình ly dị thì cái bước cuối cùng là một là mình xử cái hồ sơ, hai là mình có cái giấy hợp đồng đồng ý chia tài sản, chúng ta gọi đó là cái marital settlement agreement. Trong cái tờ giấy đó viết cái gì thì tùy theo từng trường hợp của mỗi người, và viết cái gì thì tùy theo cái cách làm việc của từng luật sư một. Nhưng như thế nào đi chăng nữa, cái việc mà chúng ta không muốn nó rắc rối xảy ra về sau này là chúng ta phải làm sao để mà cái suy nghĩ của mình nó rõ ràng, để mà cái ý định của mình nó viết xuống trên giấy tờ cho đầy đủ. Và nhiều người khi mà tôi không đại diện cho họ trong vấn đề di trú, vấn đề ly dị, nhưng mà khi họ tới với tôi trong vấn đề hoạch định tài sản thì tôi luôn luôn lúc nào cũng phải xem rằng là cái việc mà họ bãi bỏ cái trust và cái di trúc họ đã làm khi họ còn ở với cái người mà họ đã ly dị có còn hiệu lực hay không. Để mà tránh đi những cái phức tạp về sau này thì cách tốt nhất là mình nên làm cái giấy bãi bỏ, tức là revocation. Cái giấy đó nó không có tốn thời gian rất là nhiều, nhưng mà cái giấy đó nó có ảnh hưởng rất là nhiều về sau này. Khi mà chuyện nó đã xảy ra rồi, mình không còn ở đây nữa, và những cuộc tranh chấp xảy ra trên tòa, dĩ nhiên có thể đối với mình không cần nữa tại vì mình không còn ở đây nữa. Nhưng mà với những cái sự nó xảy ra ở trên tòa, nó đã cho mình thấy trước chuyện đó nó phải xảy ra. Và nhất là tôi thì không biết, nhưng mà tôi vẫn nghe nhiều người nói rằng là nếu mà cái việc mà cái người ra đi đó không có được an bình thì cái sự ra đi đó nó sẽ không được tốt đẹp. Vì vậy mà nếu chúng ta nghĩ rằng là cái việc đó nó có một cái cơ hội để mà xảy ra cho mình về sau này là gia đình sẽ tranh chấp nhau, thì tại sao mình lại không làm những cái thủ tục cần thiết đơn giản ngay lúc mình còn đang còn sống để mà cái việc đó nó không phải cần phải đến sự tranh chấp. Tuy nhiên tôi không có bảo bọc được tất cả, tức là cover được tất cả những cái tình trạng nó xảy ra, nhưng mà ngày hôm nay tôi nói về một cái tình trạng mà một cái di chúc đã được tòa cho phép cái người đứng trong cái di chúc đó lãnh cái tài sản đó, mặc dù rằng là cái người làm cái di chúc đó đã nói với gia đình rằng là bây giờ tôi đã ly dị rồi thì tài sản này là của tôi muốn làm gì thì tôi làm. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Luật California nói rằng là khi hai người ly dị với nhau và khi hai người đã làm một cái giấy hợp đồng chia những cái tài sản mà họ có, cái tờ giấy đó nó không có bãi bỏ những cái tờ giấy về vấn đề di chúc hay trust mà hai người đã viết trong quá khứ. Chỉ thế thôi, đơn giản. Và nếu luật nói như vậy thì tại sao khi chúng ta đi đến cái chỗ ly dị rồi, chúng ta lại không bãi những cái tờ giấy di chúc hoặc là trust chúng ta đã làm? Vì trong thời gian chúng ta làm cái di chúc và trust đó, chúng ta để cái người phối ngẫu của mình lúc đó là cái người lãnh cái gia tài của mình. Cái sự mà cái người không làm tôi không biết vì lý do gì, nhưng mà như tôi đã nói, làm cái tờ giấy đó nó không có tốn rất là nhiều thời gian. Nếu như mình phải lập lại cái tờ giấy di chúc hoặc tờ giấy trust mà mình đã làm trong quá khứ, nhưng mà nếu mà mình không làm thì cái hậu quả nó sẽ trở thành cái tiền mà mình muốn cho người khác nó lại không được, tại vì cái di chúc đó đề là cái người nào đó lãnh thì người đó sẽ được lãnh. Trong cái hồ sơ này thì những người anh em của cái người đã chết đưa hồ sơ trên tòa, ngăn chặn tòa, xin tòa đừng có chấp nhận cái di chúc mà người anh của họ đã viết khi anh ta vẫn còn sống với người vợ đã ly dị về sau này. Cái hồ sơ này rất là cũ thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay nó vẫn còn trong cái tình trạng gọi là có thể áp dụng được trong cái việc về vấn đề trên tòa tài sản. Thì cái anh này anh ấy viết một cái di chúc và anh nói rằng là khi mà anh ấy mất đi thì người vợ của anh sẽ được lãnh tất cả những cái tiền mà anh ấy có. Và trong cái di chúc đó anh ta cũng nói thêm một cái điều nữa rằng là ngay cả nếu mà chúng tôi có ly dị hay là ly thân thì vợ của tôi sẽ là cái người lãnh những cái tài sản mà tôi để lại, và vợ tôi là cái người độc nhất được lãnh những cái tài sản đó. Và lúc mà anh ta làm cái tờ di chúc đó thì người vợ là vợ của anh ta, và anh ta với vợ của anh ta đang sống chung với nhau. Nhưng mà một thời gian sau đó thì anh ta và vợ anh ta đã ly dị. Và trong cái cuộc ly dị đó thì hai người đã làm cái giấy hợp đồng. Và cái giấy hợp đồng đó nói rằng là tất cả những gì họ muốn chia cho nhau về vấn đề tài chính đã được giải quyết trong cái giấy hợp đồng này. Và họ cũng hiểu rằng là tất cả những cái sự gọi là đòi hỏi hay là những cái sự claim, tức là những cái sự yêu cầu về sau này đó, mà một người đòi ở người kia đó, chuyện đó sẽ không được xảy ra. Và tất cả những cái điều khoản họ nói trong đó thì họ nói liên tục đến những cái quyền hạn mà hai người đều có với nhau. Và họ nói rằng là đây là cái giấy cuối cùng đặt xuống với những cái ý định cuối cùng của họ, và đây là những cái tài khoản, những cái điều khoản hoàn toàn tất cả là ở trong tờ giấy này. Và hai người ký. Và họ nói liên quan đến tất cả những cái việc mà sang nhượng nhà cửa, sang nhượng đất đai, sang nhượng tài sản riêng tư. Và hai người đã ký. Và khi hai người ký thì cả hai người đều đồng ý rằng là cái sự chia đó là cái sự công bằng và đúng. Đúng rồi, tại vì khi chúng ta ra cái tòa ly dị thì cái việc đó nó đã xảy ra. Rồi thì cái anh này anh ấy nói chuyện với gia đình của anh ấy. Anh nói rằng là tôi đã ly dị rồi, những tài sản của tôi là của tôi thì tôi để lại cho gia đình, tại vì lúc mà anh mất thì anh là người độc thân, anh không có gia đình nào nữa khác hết á. Thì đi ra tòa, ra đến tòa tài sản thì lúc mà anh mất rồi thì lẽ nhiên một trong những cái người mà anh được chỉ định là cái người executor hay là cái người executrix, là cái người đứng kế vì anh ta, được quyền mang cái di chúc vào trong tòa để xin tòa chấp thuận đây là cái di chúc anh ta làm và đây là cái di chúc đúng, cho nên xin tòa chấp thuận chỉ định cái người đó được quyền gọi là bán tất cả những cái tài sản đi và chia cho những cái người mà đã được thừa hưởng sơ tài trong cái di chúc đó. Thì người vợ cũ của anh này làm cái việc đó, và khi người vợ cũ của anh này làm cái việc đó thì anh em của anh này đưa vào tòa một cái đơn kiện và nói rằng là cái người này á đã ly dị người anh em của họ, và vì vậy cái di chúc này nó không còn có hiệu lực nữa, xin tòa đừng có chấp nhận cái di chúc này. Nhưng mà tòa sơ thẩm họ nhìn vào cái di chúc và họ không thấy có lý do gì mà không chấp nhận cái di chúc này cả, cho nên họ chấp nhận tiến hành hồ sơ và thụ lý hồ sơ để cho cái việc chia tài sản nó được bắt đầu xảy ra. Và vì thế những người anh em này đã đưa cái hồ sơ này lên tòa kháng cáo. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình cho quý vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ hai đến thứ sáu. Và nếu quý vị có những câu hỏi cần hỏi dài dòng hơn, hay là có những vấn đề mà cần phải có sự chú ý nhiều hơn, thì quý vị có thể làm hẹn ở số 408-947-7717, hoặc là quý vị có thể gọi tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717.
Thưa luật sư, có gì thính giả gọi vào xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa luật sư, cho em hỏi là nếu một người mà được cưới qua bên này theo diện vợ chồng mà giờ đang có cái thẻ xanh là 2 năm, nếu mà vợ chồng ly dị mà cô này cô có đứa con xanh ở đây á, nếu ly dị ra thì cô có phải về Việt Nam không ạ?
Cái cô này cô có đứa con xanh ở đây là con của ai?
Có thể không phải là con của anh này.
Có thể không phải là con của anh này.
Dạ.
Cái câu hỏi tôi hỏi như vậy chỉ muốn biết rằng là tại sao nó đi đến cái chỗ này. Cho nên cái việc mà cô này cô có phải đi về Việt Nam hay không đó là tùy vào cái việc làm của cái người làm giấy tờ chuyển cái thẻ xanh có điều kiện 2 năm qua cái thẻ xanh 10 năm. Không phải là vì cô này cô ly dị cái người đó mà cô ấy phải bị trục xuất về Việt Nam. Cô ấy có thể chứng minh rằng là lúc cô ấy lấy cái anh này thì cái chuyện thương yêu nhau nó thực sự xảy ra. Và nếu cô chứng minh cái hôn nhân là cái hôn nhân thực sự, tức là good faith marriage, thì không có lý do gì mà cô ấy sẽ bị trục xuất về Việt Nam hay là bị đưa ra tòa di trú nhé.
Dạ vâng, nhưng luật sư cho em hỏi là tại vì khi cô mới qua bên này chừng có mấy tuần thì cô nói là cô có thai. Rồi nếu mà nếu tỷ dụ như cái thai đó mà đã có thai từ ở bên Việt Nam mà không phải của anh này thì cô có bị về Việt Nam không?
Những cái bằng chứng mà đưa vào trong sở di trú, tức là USCIS, phải chứng minh cho họ thấy là cái cuộc hôn nhân của cái cô này á, là thực sự là cô thương yêu cái anh này, cô mới lấy anh ta và cô qua Hoa Kỳ. Đó là cái lý do tại sao chứng minh good faith marriage nó rất là khó, không phải là dễ. Người nào cũng nghĩ rằng là chỉ cho cái bằng chứng là hai người này lấy nhau, hoặc là trong cái trường hợp này, tôi nói thẳng trong cái trường hợp này, cái anh này có thể anh ấy hỏi câu hỏi này vì anh không muốn cô này ở đây, vì anh ấy giận dữ là cô ấy đã có bầu, nhưng mà cái cô này cô ấy vẫn có thể chứng minh được rằng là lúc cô ta lấy anh này thì cô ta thực sự thương yêu anh này, cho nên cô ta mới qua Hoa Kỳ này. Và cái quan trọng trong cái hồ sơ này là bây giờ cô ta, xin lỗi, lúc mà cô ta qua Hoa Kỳ là cô ta là một người phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ, chứ không phải là một người hôn thê của người công dân Hoa Kỳ. Hai cái nó khác nhau, ok?
Dạ vâng. Cảm ơn. Dạ rồi, dạ em cảm ơn luật sư.
Dạ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái hồ sơ này đưa lên tòa kháng cáo. Thì tòa kháng cáo đặt ra câu hỏi rằng là vậy thì cái tờ giấy mà hai người này ký với nhau có những cái điều khoản trong đó nó có rõ ràng hay là nó khác biệt với những cái điều khoản ở trong cái di chúc của anh này. Tôi không biết là điện thoại đang còn hay không.
Dạ, điện thoại đã bị cướp rồi thưa luật sư.
Cảm ơn Thành Tổng. Thì tôi nói trở lại, tòa kháng cáo đặt ra cái câu hỏi rằng là cái tờ giấy hai người này ký lúc mà hai người này ly dị và những cái điều khoản trong đó nó có cùng một cái ý với lại cái tờ di chúc anh này đã viết trong quá khứ hay không. Thì nhìn vào cái tờ giấy đó, chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là cái điều khoản 73 của Bộ Luật Tài sản nói rằng là nếu cái tờ giấy đó mà đã thay đổi những cái điều, những cái ý định của cái người đã viết cái tờ giấy đó thì nó sẽ được coi như là một cái tờ giấy bãi bỏ cái việc mà anh ta đã viết trong quá khứ. Nhưng mà cái mà xảy ra ở đây là trong cái di chúc anh ta nói khác và trong cái tờ giấy hôn nhân, xin lỗi, tờ giấy ly dị anh ta nói khác. Và cái sự khác biệt đó nó sẽ không có ảnh hưởng khi mà cái người mất đi á đã không thay đổi cái tờ giấy trước đó anh ta đã làm. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải xem lại, nếu chúng ta đứng ở cái vị trí là đã ly dị và nếu cái điều khoản trong cái tờ giấy marital settlement agreement, tờ giấy mà bãi hôn đó, nó bằng lòng và nó giống như là cái những gì đã viết trong cái tờ di chúc hay tờ trust, thì chúng ta cũng không phải có gì phải lo lắng. Nhưng tốt hơn hết, chúng ta nên làm cái tờ giấy bãi bỏ cái di chúc hoặc là cái trust. Và khi làm cái tờ giấy marital settlement agreement, tức là cái tờ giấy bãi hôn nhân đó, mình cần phải viết cho nó rõ là tất cả những cái tờ di chúc, tất cả những cái tờ trust ngày hôm nay trong cái hợp đồng đã được cộng cả những cái tờ giấy đó để mà nó không còn có hiệu lực nữa. Chuyện đó đã được overpass, tức là đã không được coi cho nó kỹ càng trong rất là nhiều cái hồ sơ Và vì vậy, chánh án ở tòa kháng cáo khi họ áp dụng cái điều khoản này vô trong cái trường hợp này thì họ thấy rằng là không có một cái gì gọi là cho họ thấy nó mơ hồ cả. Tại vì nếu mà anh này anh ấy không muốn cái điều khoản anh viết trong cái di chúc là anh nói rằng là cho dù rằng thì là anh ấy có ly dị hay không cái người vợ này thì cái người vợ này cũng vẫn là cái người đứng thừa hưởng gia tài. Anh ấy không có nói cái gì gọi là mơ hồ hết. Anh ấy nói rõ ràng như vậy. Và nếu anh ấy không muốn cái người này lãnh cái phần gia tài đó thì trong cái tờ giấy bãi hôn marital settlement agreement đó anh ấy phải viết những cái điều khoản trong đó. Anh phải viết rõ ràng là tôi không muốn người vợ của tôi lãnh những cái tài sản của tôi trong cái di chúc mà tôi đã viết. Nhưng anh lại không viết như vậy. Tại vì tôi nghĩ có lẽ là vì là dưới cái sự làm việc hay là sau đó thì anh ấy thấy là như vậy là cũng đủ rồi. Nhưng mà anh không nghĩ rằng là về sau này cái việc mà sự ly dị hoặc ly thân của anh ta nó vẫn còn làm cho cái điều khoản anh ta viết trong cái di chúc nó có hiệu lực. Và vì thế cái việc mà chánh án ở tòa sơ thẩm bằng lòng chấp nhận thụ lý cái di chúc của anh ta không có sai. Và vì vậy nếu chánh án ở tòa sơ thẩm thụ lý cái di chúc của anh ta thì cuối cùng cái người vợ của anh ta sẽ là cái người lãnh cái tài sản mà anh ta để lại. Anh em của anh ta sẽ không được gì hết. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nói đến vấn đề di chúc, vấn đề living trust, đó là một trong những cái việc mà chúng ta nếu là những người sống ở Hoa Kỳ này và có tài sản, có nhà cửa này, có gia đình này, có những cái tài khoản này thì chúng ta cần phải nghĩ đến cái việc làm cái living trust hoặc là ít nhất phải là cái di chúc. Tại vì khi chúng ta mất đi thì cái ý định của chúng ta sẽ được rõ ràng và được mang ra để mà thi hành nếu chúng ta không có những cái văn bản này.
Thưa luật sư, có vị tín giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin chào luật sư, cho em hỏi. Thí dụ mà em đã lập gia đình rồi đó, mà em vẫn còn đi học á, thì em mượn tiền trong nhà trường á để đi học. Vậy chứ mai mốt ví dụ mà em có ly dị hay là có chuyện gì xảy ra đó thì người phối ngẫu của em có phải chịu trách nhiệm về cái tiền mà em mượn?
Dựa theo luật gia đình, dựa theo điều khoản của luật gia đình thì cái người mà mượn tiền đi học đó đó, cái người đó thì phải có trách nhiệm với cái số tiền đó. Là vì sao? Là vì cái số tiền đó nó benefit, nó mang cái phúc lợi cho cái người dùng cái tiền đó để đi học. Chứ cái số tiền đó thường nó không trở thành cái nợ của gia đình, tức là của chung. Nhưng đó là tôi nói thông thường là như vậy. Nó tùy theo từng trường hợp một. Tôi chưa có đối diện hoặc là tôi chưa có làm research để nói rằng là khi mà hai anh chị ly dị thì cái tiền anh mượn đó là tiền nợ, là tiền của chung. Không, những gì tôi đọc là tiền nợ về vấn đề đi học là tiền của cái người đã hấp thụ được cái sự học vấn đó. Và vì vậy cái số nợ là của cái người đó. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến thì gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói là nếu quý vị có nhà cửa, quý vị nên làm Living Trust. Tại vì Living Trust nó cho mình rất là nhiều những cái phúc lợi. Ví dụ như chúng ta có được cái sự khấu trừ về vấn đề vợ chồng, marital deduction. Chúng ta có cái sự khấu trừ về vấn đề thuế tài sản, estate tax. Chúng ta có cái sự không bị tăng cái số tiền thuế đất đai, tức là property tax, trên những cái nhà của mình nếu mà mình chuyển nhượng qua cho vợ chồng. Và cái mà chúng ta muốn có được cái sự khấu trừ nhiều nhất.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Em muốn hỏi về cái luật child support á anh.
Dạ hỏi đi.
Chào luật sư, em thiếu, chỉ giống như bây giờ em có thiếu nợ child support á thì em có thể ra khỏi nước đi về Việt Nam được không luật sư?
Cái vấn đề thiếu nợ child support thường là những người mà thiếu nợ child support, không có passport để đi Việt Nam.
Dạ đúng rồi.
Cho nên không
em đang cầm thẻ xanh.
Không thể nào được, mình làm thẻ xanh mà nếu mà họ biết là mình có thiếu nợ chưa chắc thì họ đã cho mình.
À vậy là mình đi về Việt Nam không được hả luật sư?
Xem lại xem là cái sự thiếu nợ đó là vì lý do gì và mình có thể xin quận hạt để cho mình được bảo trả được một ít tiền để mà giải quyết cái việc thiếu nợ đó hay không. Ở quận hạt Santa Clara chúng ta có cái chương trình đó. Có những quận hạt không có, trên toàn tiểu bang thì không có nhiều quận hạt có cái chương trình đó lắm. Cho nên nếu cái việc đó nó xảy ra ở Santa Clara và muốn cần tham khảo thì có thể gọi cho văn phòng tôi để biết làm thế nào nhé.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Điện thoại là 408-947-7030. Số điện thoại ở văn phòng là 408-947-7717. Và quý vị, và cái mà quý vị có thể khấu trừ nhiều nhất đó là những người mà mua nhà trong lúc giá nhà thấp. Và đến cái lúc mà mình ra đi thì cái giá nhà nó đã lên quá mức rồi. Và nếu mà mình không có cái trust thì cái sự mà khấu trừ cái tiền gọi là tiền thuế nó không đủ để mà mình có thể bớt đi cái thuế phải trả lại cho chính phủ vì cái tiền tăng trưởng trong căn nhà. Chúng ta gọi là capital gain. Nhiều khi tôi cố gắng đọc những viết cái chữ hoặc là đọc những cái chữ tiếng Việt Nam cho nó dễ dàng cho quý vị hiểu, tôi phải kèm theo cái tiếng Mỹ tại vì nhiều người quen nói cái chữ đó rồi, thì mà nếu mà không nói cái capital gain thì quý vị không biết là tôi nói gì. Nhưng mà nếu mà quý vị mua căn nhà đó lúc đó mới có 100.000, ngày hôm nay cái căn nhà đó không biết vì lý do gì, địa lý, thiên thời, whatever that, chúng tôi nói chuyện với nhau trên chương trình với Khánh Thi, là nó tăng lên đến 1.000.000. Quý vị cứ thử tưởng tượng cái số thuế quý vị phải trả trên capital gain là bao nhiêu, biết không? Nhiều lắm. Nếu mà tôi phải ước lượng con số thì quý vị phải trả đến gần 200.000 tiền capital gain đấy. Chứ phải ý. Cho nên mình phải coi lại nhé. Nếu mà chúng ta có nhà, chúng ta có tài sản, chúng ta có chứng khoán, chúng ta cần phải làm trust. Làm cái trust nó có rất là nhiều lợi. Và để làm cái việc trust đó, chúng ta cần phải tham khảo. Ngồi xuống nói chuyện, tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Tôi làm về những vấn đề liên quan đến trust, đến probate, đến will, đến conservatorship, đến guardianship. Thì mình cần phải làm trust để mà cái việc mình muốn như thế nào nó được viết ra rõ ràng trên cái văn bản đó. Rồi có chuyện gì xảy ra thì tất cả mọi việc đã xong xuôi hết rồi. Thì cái việc làm trust nó tốn thời gian, nó tốn cái việc là chúng ta cần phải ngồi xuống tham khảo mà không bao nhiêu thời gian cả. Nhưng mà một khi quý vị làm rồi thì nó là một cái văn bản mà chúng ta không tốn nhiều thời gian để mà săn sóc nó. Mình chỉ cần để nó qua một bên thôi. Mình có rồi thì mình không lo gì hết. Rồi khi nào mà có chuyện mà xảy ra thì mình lại mang nó ra rồi mình lại làm theo như những gì mà trong cái giấy đó mình đã viết. Mình không muốn để cái tài sản của mình nó khơi khơi ở ngoài đó. Để mà đến lúc có chuyện gì xảy ra thì là có lẽ cái ý định của mình là để cái số tiền này cho hộ từ thiện hay để số tiền kia cho một người thương nào đó mà mình lại không đẩy được. Tại vì nó đi theo luật thì nó lại đi về cái người mà mình không muốn lãnh, thì mình không muốn cho họ lãnh thì họ lại được lãnh. Cho nên mình cần phải để ý đến những cái vấn đề này và phải làm sao mà những cái ý định của mình nó được thể hiện trên cái văn bản trust hoặc là di chúc. Vấn đề probate thì nó xảy ra khi chúng ta có di chúc hay không có di chúc và có tài sản mà trên 150.000. Thì chúng ta cần phải đưa những cái tài sản đó vô trong tòa để tòa chấp thuận, chỉ định ai đó hoặc là cái người mà mình muốn họ đứng ra làm việc này cho mình để mà họ làm những cái vấn đề về sổ sách giấy tờ, về vấn đề định giá rồi về vấn đề chia tài sản. Chúng ta gọi đó là probate. Và cái việc làm về vấn đề probate đó nó sẽ tốn khoảng chừng từ 9 tháng tới 1 năm nếu đó là cái công việc nó đi êm xuôi và không có ai phản đối gì hết. Còn cái vấn đề trust thì chúng ta không phải làm như vậy. Có chuyện gì xảy ra cho mình thì những cái tài sản đó có thể sang nhượng, chuyển nhượng và có thể chia tài sản không cần đến tòa thụ lý, không cần đến tòa nhìn vào những cái tài sản của mình. Vì vậy mà tôi mong rằng là những ai có những cái trust chúng ta cần phải ngồi xuống để mà những ai chưa có trust thì ngồi xuống để mà làm những cái bộ trust cần thiết. Còn những người có rồi mà quý vị đã có những cái bộ trust này 6, 7, 8 năm về trước á, hay là 10 năm, 20 năm về trước á, thì quý vị cần phải tham khảo, cần phải để cho luật sư duyệt qua cho quý vị để xem cho quý vị có thiếu cái gì hay là cần phải sửa những cái gì, có thể thời gian thay đổi. Có thể cái người mà quý vị chỉ định đó không còn sống nữa. Có thể quý vị mà cái người mà quý vị muốn để lại cái số tiền cho họ, ngày nay họ không còn ở đây nữa. Và những người mà đứng lãnh, nhất là những người mà vợ chồng á, vợ chồng mà để lại tiền bạc cho nhau mà cái người vợ không có là công dân Hoa Kỳ đó, thì mình cần phải để ý. Tại vì cái sự deduct, cái sự trừ, khấu trừ nó khác nhau. Và cái thuế nó cũng khác nhau cho cái người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ hay là công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta để lại cái khoản tiền nào đó cho một người, và cái người đó đến lúc mà mình ra đi, và cái người đó nói là tôi không có cần đến cái tiền này, thì cái người đó có thể từ chối. Từ chối cái phần quà của họ, chúng ta gọi đó là disclaimer. Và có những người từ chối vì họ thật sự họ không cần cái khoản tiền đó, họ để lại cho cái người đứng sau lưng họ, đứng kế vì họ. Có những người từ chối là vì họ không muốn phải chịu cái khoản thuế. Có những người từ chối là vì họ không muốn phải trả, hoặc là họ không muốn phải có những cái khoản tiền mà cái số tiền thuế nó không có đáng để cho họ lãnh, hoặc là nó phức tạp cuộc sống của họ hơn, tùy theo cái lý do. Nhưng mà disclaimer là cái từ ngữ mà trong những cái vấn đề về tài sản họ dùng. Và nếu mình không có muốn những cái phần quà mà mình được lãnh bởi cái người đã để lại cho mình, thì mình phải từ chối cái việc đó nội trong 9 tháng sau khi cái người đó đã ra đi. Và cái việc đó thường thì quý vị sẽ được tham khảo và nói chuyện với người luật sư, khi quý vị nói chuyện với họ sẽ cho quý vị biết. Nhưng mà nhiều người không có làm một cái gì hết khi mà cái người phối ngẫu của mình đã ra đi rồi, tại vì cái sự buồn, cái sự lo lắng, cái sự mà mất mát nó quá lớn, cho nên họ không thiết làm một cái gì hết. Nhưng mà mình cần phải làm, tại vì nếu mà cái người ra đi để lại những cái tài sản mà trong cái tên của họ, thì mà nếu mình không làm cho nó đúng thì nó đâu qua cái tên của mình cho nó được, đúng không? Cho nó đúng với lại pháp luật. Cho nên quý vị cần phải tham khảo với luật sư và cần phải làm những cái gì đó cần thiết để mà chuyển nhượng những cái tài sản đó qua cho tên mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Offices. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 947-7717. Website của chúng tôi là empirelawoffice.com, empirelawoffice.com. Trong website của chúng tôi có một cái trang mà quý vị có thể đánh email vào trong đó và gửi về cho tôi, để tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi của quý vị. Làm như vậy nó sẽ tốt hơn lại vì là quý vị có cái câu trả lời trên giấy tờ và quý vị có thể đọc đi đọc lại. Và trong cái website của chúng tôi nó có những, có một cái mục mà quý vị có thể vào đó và nghe lại những cái chương trình hoặc là nghe lại những cái bài viết, để nếu mà quý vị muốn nghe những chương trình về vấn đề di trú, hoặc là về vấn đề DUI, hoặc là về vấn đề thuế tài sản, hoặc là về vấn đề luật gia đình, thì quý vị có thể nghe những cái bài chúng ta đã có những cái cuộc nói chuyện trong quá khứ. Và vì vậy nếu quý vị cần thêm thời gian hoặc là muốn gặp chúng tôi ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi làm khoảng chừng 11 bộ luật khác nhau. Và những vấn đề về luật pháp, nếu mà chúng tôi không làm và quý vị có những vấn đề mà liên quan đến, ví dụ như worker comp, chúng tôi không làm thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị những người luật sư có kinh nghiệm làm về những vấn đề này, để quý vị có cơ hội tham khảo với những người luật sư để giúp cho quý vị. Và trong tương lai tôi mong là sẽ mang lên cho quý vị những cái chương trình về luật lao động nữa cơ. Tại vì tôi nghĩ luật lao động nó rất là quan trọng cho chúng ta. Vậy nếu mà chúng ta không biết về những cái điều luật trong bộ lao động, trong bộ luật lao động, thì chúng ta sẽ không có được những cái sự mà gọi là bảo vệ trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 407-7717, tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay, xin kính chúc quý vị và xin mời anh Lành, xin cảm ơn Thanh Tùng.